Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2014 của Chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình học tiếp tới trang 298. Phật dạy viên thông sáu căn. A Nan, sáu căn đã làm gốc rễ của phiền não, tức là nguồn gốc sanh tử luân hồi, nên hệ Phật theo nó thì sanh tử luôn luôn, còn nghịch với nó thì luân hồi dứt được. Nay ngươi muốn nghịch với ngũ dục của sanh tử, quyết trở lại tìm ra giới cội gốc của nó để cảnh giới bất sanh diệt, thì ngươi phải xét coi sáu căn thọ dụng của ngươi, cái nào hiệp, cái nào ly, cái nào sâu, cái nào cạn, cái nào là viên thông, cái nào chẳng viên thông. Căn nào viên thông thì nương theo để nghịch với vọng nghiệp kết tạo từ vô thủy, như vậy sanh tử chắc chắn dứt đậm. Thành ra mình tu mình phải dùng cái căn viên thông, chứ đừng có dùng cái căn không viên thông. Thành ra thường thường quý vị nghe nói theo nhĩ căn phải không? Tức là tánh nghe đó. Thì thường thẳng hồi Đức Phật dễ dàng ở dưới này. Vì căn viên thông ly được trần mà sâu, còn căn chẳng viên thông hay hiệp với trần mà cạn. Nếu nói theo đẳng căn viên thông thì công đức so với căn chẳng viên thông kia sẽ thấy chênh lệch rất xa, ví số một ngày so sánh với số một kiếp. Là Đức Phật nói mình phải dùng cái căn viên thông, chứ đừng có dùng cái căn không viên thông. Ví dụ mình tu mà mình dùng cái mũi của mình để tu, nó khó hơn là dùng cái lỗ tai để mà tu, hoặc dùng cái lưỡi để mà tu. Thì Đức Phật so sánh hai cái căn đó, ví dụ bây giờ mình dùng lỗ mũi á, thì cũng như là tu một ngày. Còn ví dụ dùng cái tai để mà tu á, thì tu một kiếp. Thì ra nó nhiều, nó cách xa nhau. Chứ mình đừng có thấy một bên 800, bên 1200. Mình thấy nó ôi đâu có gì đâu, ăn thua gì, không phải. A Nan, nguyên lai tánh của sáu căn vốn trong sạch, nhưng vì nhiễm theo sáu trần ở ngoài mà thành ra công đức có cái tròn, có cái khuyết. Những cái này dễ hiểu thôi. Quý vị thấy sáu căn, ví dụ như là lúc Đức Phật Thích Ca vậy, lúc mà ông sanh ra ông cũng có sáu căn vậy, nhưng mà tại sao sáu căn của ông thì trong sạch, còn sáu căn của mình thì nó nhiễm tùm lum hết, ngồi một cái là không có yên rồi đó. Thành ra quý vị thấy, ta đã tỏ đủ số lượng công đức như vậy, tùy ý ngươi lựa cho kỹ xem căn nào nhập đặng, rồi ta sẽ phát minh công phu tu hành tiệm thứ là nhanh hay là chậm á, để giúp cho ngươi thêm phần lợi ích. Tức là phần trên á, thì rồi Đức Phật đã nói rồi, sáu căn á, thì ba cái căn là 1200 công đức, ba căn kia thì có 800 công đức thôi. Thì quý vị đã biết rồi, mắt là 800 công đức, tai là 1200 công đức, mũi là 800 công đức, lưỡi là 1200 công đức, thân là 800 công đức, và ý thì 1200 công đức. Thì ba cái căn mà 1200 công đức đó là ba cái căn gọi là toàn, tức là mình tu theo cái đó thì nó viên thông được. Viên thông tức là nó tròn hết, tu hành hoàn toàn hết. Sự lựa căn, ta chẳng lựa cho ngươi, lại bảo ngươi tự lựa, vì tùy phương của Đức Phật, của các Phật vốn ngàn sai môn khác, rộng rãi vô cùng, mặc tình nơi 18 giới cho đến 7 môn, mỗi pháp tu pháp nào cũng nhập đặng viên mãn đạo vô thượng bồ đề, chứ trong đó không có phân biệt hơn thua chi cả. Tức là những cái pháp thì khác nhau, cái này không phải nói căn, quý vị nhớ đừng có lộn, cái này là nói pháp tu. Pháp tu của mình thì nó tu cách nào nó cũng đến hết, chứ không phải là mình nói như tôi thời bây giờ mặt pháp là tôi chỉ phải tu cái này tu kia. Nó nói tầm bệnh bạ nói chi, Đức Phật không có dạy tầm bệnh, quý vị nên nhớ đi. Bởi vì khi mà mình xiển dương cái pháp môn của mình nhé, là cái đó quyền nó rất là tốt, nhưng mà khi mình xiển dương pháp môn của mình mà mình mạ lị hoặc là mình phỉ báng pháp môn khác là không tốt, quý vị thấy không? Tức là cái pháp môn tùy căn cơ của người ta, nó tới đó thì thôi, nó tu kẹo kiểu đó, cứ như tiểu thừa, thì hạng tiểu thừa nó tu tới cái đó thôi. Mình bây giờ mình có kéo họ lên họ cũng bực bội, không được. Vì thế cũng giống như bây giờ con chó con mèo, như bây giờ mình ăn ăn cơm mình thấy ngon quá, trời ơi này, con ăn cái này, nó đâu có chịu. Trong khi mình đưa cho nó thức ăn của chó, của mèo thì nó thích hơn. Cái căn cơ của nó tới cỡ đó thôi. Thành ra cái người nào mà người ta biết tiến lên á, thì mình dắt cho họ tiến lên. Cái người nào mà thấp thì người ta, họ chịu cái họ thấp. Giống như ngày xưa mà họ thượng Trí Trân nói với quý vị vậy. Cái đạo Phật của nó muốn cao lên thì nó cao vô cùng vô tận. Nhưng mà muốn kéo nó thấp xuống nó rất là thấp. Thành ra nó hợp với trình độ của mỗi người. Có những người người ta không có chịu lên đâu. Không chịu lên quý vị. Thì cái đó mình chịu. Ở đây Đức Phật nói rõ ràng là lựa căn ta chẳng lựa cho ngươi. Để bảo ngươi tự lựa. Thì tùy theo cái căn cơ của ông thôi. Thế ông cũng như vậy. Ma Đăng Già cũng vậy. Ma Đăng Già nó còn tệ hơn ông. Mà tại sao Ma Đăng Già nó vô cái nó dính nó lên An Hàm liền. Còn trong khi ông vẫn tu Đà Hoàn. Ngươi là bậc hạ liệt, chưa đặng trí huệ viên thông tự tại. Nó nặng ha. Nên ta phải tuyên duyên ra để giúp ngươi xem trong 6 món đó tự lựa lấy một món mà thâm nhập. Vì nếu thâm nhập là một món, tức là một căn đã được hoàn trơn, không còn hư vọng, hễ một căn không hư vọng thì 6 căn giác chi kia cùng nhau thanh tịnh một lần. À, cái này mới hay, là bởi vì Đức Phật nói không cần phải tu hết 6 căn, chỉ cần tu một căn thôi. Mà một căn mà nó đã thanh tịnh được rồi thì tất cả những căn khác nó đều thanh tịnh hết. À, thành ra ông Ban An ông lại ngạc nhiên, ông hỏi vậy tại sao kỳ quá vậy, tôi bây giờ tu có một cái lỗ tai thôi chẳng hạn, thì khi mà cái lỗ tai nó thanh tịnh rồi thì cái mũi cái thân người tôi tất cái gì nó cũng thanh tịnh hết. Quý vị thấy nhé, ông Ban An nhân chưa động suốt tỏ xin hỏi thêm, bạch Thế Tôn muốn nghịch với dòng ngũ dục của sanh tử để tới được cảnh giới chẳng sanh diệt, nhưng không biết cái gì là dòng ngũ dục của sanh tử mà tôi phải nghịch. Còn Thế Tôn nói công đức của 6 căn có hơn thua chẳng đồng thì làm sao thâm nhập một căn mà 6 căn kia đều thanh tịnh. 6 căn đều đặng thanh tịnh hết. Tại sao? Thì ông thắc mắc là đúng phải không? Cũng giống như mình vậy thôi. Phật đáp về dòng sanh tử phải nghịch. Tức là dòng sanh tử phải nghịch. Dòng sanh tử phải nghịch tức là cái pháp hữu vi. Thì mình dùng cái pháp hữu vi để mình tu lĩnh, đòi lĩnh cái quả vô vi làm sao được. Tức là thành Phật làm sao được. Không thành Phật, mình không tu đó thì sẽ không thành Phật, mà chỉ thành cái gì thôi, thành cùng lắm là lên làm trời. A Nan, ngươi tuy đã nhập được dòng thánh, đặng sơ quả tu Đà Hoàn đã dứt đặng kiến hoặc, thì ông dứt được kiến hoặc thôi, chứ tư hoặc là chưa có dứt được. Đã dứt được đặng kiến hoặc của chúng sanh trong thế gian tam giới, nhưng chưa biết đặng tư hoặc, nghĩ lầm, tư hoặc tức là nghĩ lầm, tư tức là suy nghĩ, hoặc tức là nghi lầm, tức là hột giống hư vọng tập khí của thức A Lại Gia từ kiếp vô thủy đến nay mà muốn trừ tư hoặc tất phải nhân tu hành mới mong dứt đạo. Tức là muốn trừ cái tư hoặc ấy, phải dứt được, phải tu. Kiến hoặc nó thì nhiều khi mình nghe mình ngộ đạo thôi, mình ngộ một cái là được kiến hoặc thì tu Đà Hoàn. Nhưng mà muốn tu Đà Hàm lên dứt được cái tư hoặc ấy, thì mình phải tu, tức là mình phải suy nghĩ, mình phải ngồi mình quán. Chứ không thể nào mà người ta nghe dùng mình được, người ta dạy mình. Ví dụ bây giờ mình nghe, ví dụ như quý vị ngồi đây, quý vị nghe, quý vị có thể ngộ được cái gì đó. Thì ngộ đó tức là cái kiến hoặc thôi, chứ không thể là tư hoặc được. Tư hoặc là quý vị phải tu. Phải tu, tu là gì? Tu là sửa mình. Tức là phải thấy cái lỗi ở trong mình, cái chỗ nào điểm là sai thì mình sửa. Thì mới trừ được cái tư hoặc. Chứ nếu không vẫn chỉ là kiến hoặc thôi. Tư hoặc ở ngay trong nội giới mà còn chưa biết như vậy, huống chi bốn tướng sanh trụ dị diệt gọi là kiến hoặc, tư hoặc ở giới ngoại của thức A-lại gia, tư hoặc ở giới ngoại của thức A-lại gia. Thức A-lại gia thì quý vị biết rồi, tức là thức thứ 8, tức là cái tàng thức. Tàng thức tức là của chung tất cả chúng sanh, quý vị nhớ điểm đó đi, đừng có hiểu lầm giống như người ta nói. Vì nhất là tiểu thừa đó, lúc mà quý vị còn học thức thấp đó, thì quý vị cứ nghĩ cái A-lại gia tức là quý vị cũng giống như cái nhà băng vậy đó. Quý vị làm cái gì quý vị bỏ trong nhà băng thì cái phần đó cái, quý vị cái áp cao của quý vị không có chuyện đó. Quý vị bỏ trong nhà băng là cái nhà băng chung hết của tất cả thế giới vũ trụ, chứ không riêng là một mình quý vị đâu. Thành ra nó mới thành ra cái cộng nghiệp, quý vị thấy không? Tại sao Việt Nam mình đẻ ra Việt Nam cái hồi đó mình bị chiến tranh, mình không có làm gì hết, nhiều khi không ấy mình mắc mớ thì mình dính vô, là tại mình sánh mình nhanh ngay nhầm khúc đó thì mình chịu. Ví dụ như là cái A Lợi Gia cái phần đó nó như vậy thì chịu. Cũng giống như người ta ở Haiti. Ở Haiti mà lúc mà bị động đất một cái cũng thấy cả 100.000 người chết này. Đâu phải là tại ai người ta cũng làm ác hay gì đâu. Không phải, mà tại sai nhầm lúc đó. Thành ra Đức Phật mới dạy, quý vị thấy rõ, Đức Phật giỏi lắm. Kinh Phạm Võng Đức Phật nói rõ rồi, quý vị nhớ không? Mấy ông, mấy bà mà đi thọ Bồ Tát giới này, phải tụng giới là vậy. Đức Phật nói rõ rồi, phải tránh những chỗ gì đó, voi cọp sư tử dẫn giết, từ chỗ quốc chúa tàn bạo. Quốc chúa tàn bạo là gì? Là vua ở đó mà nó ác thì mình bỏ đi, đừng có ở chỗ đó nữa, ở đó chết. Thành ra Đức Phật đã dạy rồi, mình không nghe thì mình dám chịu. Đức Phật thấy, Đức Phật chỉ cho mình. Đã thấy lại từ vị sơ trụ nhận đến vị diệu giác, sơ lược cũng đã có tới 42 phẩm. Sơ trụ tức là cái phần thập tín đó. Thập tín, thập hành, trụ, thập hồi hướng, tức là 40 phẩm. Rồi tới đẳng giác, diệu giác phải không? Tức là 42. 40 rồi thêm cái này 42. Thì ra ở đây mới nói là 42. Sơ lược cũng đã có tới 42 phẩm. Còn tính kỹ thì số lượng rất nhiều. Ngươi là bậc nhị thừa, làm sao biết cho thấu? Nhị thừa tức là không có tu theo Bồ Tát. Nhị thừa tức là tiểu thừa đó. Tức là cái phần mà mình chỉ tu cho chính mình thôi. Mình chỉ tu để mình thành A La Hán là khoái rồi. Trời ơi, tôi tu như vậy tôi đắc được cái này, tôi thành tựu được cái này, ngon lành lắm mà. Thấy không? Nhưng mà mình không coi chúng sinh như là gì hết. Mình không coi chúng sinh ra gì thì chúng sinh nó coi mình ra gì, quý vị? Phải không? Mình muốn gì mình phải làm như vậy. Tức là chúng sinh, tất cả những chúng sinh họ ở với mình đây. Những cái người vô hình, những cái người mà có mặt đây mình đã rành rồi. Mình những cái người vô hình nữa. Mình cho họ ăn, mình cúng dường họ, thì họ giúp đỡ mình. Cũng như mình không thèm để ý tới họ, mình còn dám mở miệng ra mình nói, làm gì có ba cái vụ đó. Không có cúng mông sơn, không có cúng gì hết, sao được. Nó xin lỗi quý vị, nó phá mình. Mà họ bỏ mình, đi theo quý vị làm gì? Quý vị thấy không? Tức là quý vị chỉ cầu cho quý vị mà không để ý đến chúng sinh, không thèm nhắc nhở cho chúng sinh khác thì làm sao được. Thì cũng giống như nước Mỹ vậy, quý vị thấy không? Tại sao mà họ có welfare được? Mình đói, mình nghèo, mình thất nghiệp, mình đi xin có tiền cho mình. Nhưng tại có những cái người giàu người ta đóng thuế. Lúc mà quý vị đi làm, quý vị có tiền, quý vị phải đóng thuế để giúp cho những cái người đó như vậy. Thì nó mới quân bình ra được. Chứ nếu bây giờ ai mà cũng dành kiệt hết, ai mà cũng lấy thì thôi, tệ hại phải không? Quý vị thấy không? Giống như tội nghiệp, tôi thấy có cái video gì đó người ta phát tán ở trên Internet đó. Bên nước Phi Châu, nước nào người ta không dám nói ra. Quý vị biết tắt đìa ra một cái ao nó nhỏ hơn là cái chùa mình ấy. Mà nó xin lỗi cả mấy chục ngàn người nữa mà ùa xuống mà tát một cái. Đứng không còn, tôi nói xin lỗi, không còn con cá, con tép cái gì. Ùa xuống một cái là thôi nhanh chóng. Chỉ có mấy phút xong. Mà quý vị thấy họ đói khổ tới cỡ đó. Là tại sao họ không có cái dân của nó, đứa nào giàu thì nó giàu, nghèo. Giống như cái phim mà hôm trước tôi kể cho quý vị nghe, phim của BBC, nó làm cái phóng sự đi về Việt Nam mà coi cái cà phê. Tại vì cà phê Việt Nam bây giờ là xuất cảng hạng nhì trên thế giới, kinh khủng vậy. Hồi nào giờ mình cứ nói là bên Bắc Tây với bên gì không sản xuất mà không phải. Việt Nam sản xuất, Ban Mê Thuột nó phá rừng hết để nó trồng cà phê. Thì tốt rồi, dân chúng ở ngoài Bắc họ chỗ nghèo, họ di dân vào trong đó, họ ở. Họ làm thì họ cũng thích, bởi vì làm thì có tiền. Mà quý vị biết, gia đình 5 người làm như vậy 6 tháng mới hốt được một lứa cà phê. Cà phê thì hốt xuống, tức là bứt những cái trái cà phê đó, rồi đem bỏ xuống phơi khô nó, phơi khô xong rồi đi xay nó ra, để cho nó toát cái tóc cái vỏ ra, rồi lấy cái hột thôi. Rồi lấy cái hột đó lại phơi khô nữa, phơi khô xong rồi phải sàng, để cho nó sạch hết mấy cái bỏ trong bao, rồi đem ra cho nó thu mua. Quý vị biết gia đình 5 người như vậy, làm 6 tháng trời, ra được 600 đô la, mừng quá. 600 đô la tức là 100 đô la một tháng, 5 người làm, quý vị không? Tức là một người có 20 đô la thôi, mà thích lắm, mừng lắm, bởi vì như vậy là cũng khá lắm rồi. Sở Việt Nam là có cơm ăn rồi. Nhưng mà quý vị biết cái thằng đại gia đó, mà nó đi nó thu mua những cái đó, nó nói với phóng viên của đài truyền hình BBC đó, nói với ông, tôi có 5 cái Bentley, 10 cái xe Ferrari. Quý vị thấy nói làm cái gì? Trong khi y ngồi không đó mà y ăn được thu mua của người ta làm như vậy. Đó là chế độ xã hội chủ nghĩa đó quý vị. Xã hội chủ nghĩa mà như vậy, xã hội chủ nghĩa là nó phải quân bằng với nhau, mà nó không quân bằng, rõ rệt như vậy. Bóc lột được người ta là tối đa như vậy, thế thôi. Thì cho quý vị thấy không? Cái sự nó không có quân bằng như vậy. Nếu mà cái người như vậy, cái đại gia như vậy, mà cái dân kia như vậy, mà tôi nói thật tình dân, tôi cũng phải mắc cỡ rồi, thấy dân mình cũng ngu thật quý vị. Ngu làm sao? Tôi nói cho quý vị nào. Gia đình đó, thì thằng phóng viên đài BBC, thằng người Anh, nó cao, nó trẻ, nó cao. Tới thấy mấy ông ấy hốt, tuốt mấy cái hột cà phê xuống đó. Thì nó cũng xuống nói, bây giờ cho tôi làm thử không? Làm thử. Ông cũng đứng, cái cậu cũng đứng, tốt, cố làm cho nó nhanh phải không? Làm nhanh. Mấy ông kia đứng dưới. Nó cao như vậy nhưng mà nó làm thua mình. Mình như vậy mà nhanh hơn. Tôi hỏi quý vị, hãnh diện cái gì trời? Có thằng người là anh nào mà nó chịu khó đi làm một tháng trời lãnh $20 không? Mất cười phải không? Vậy mà hãnh diện chuyện đó. Đó, thành ra quý vị thấy bị ngu như vậy, thành ra mới bị người ta bóc lột. Ở đây Đức Phật dạy nhé. Phật nói, bây giờ ngươi phải rõ cái tư hoặc ở ngay trong nội giới mà còn chưa phân biệt như vậy, huống chi bốn tướng sanh trụ dị diệt gọi là kiến hoặc, tu hoặc ở giới ngoại của tất cả loại gia đã thế, lại từ vị sơ trụ đến vị diệu giác sơ lược cũng đã có tới 42 phẩm, còn tính kỹ thì số lượng rất nhiều. Ngươi là bậc nhị thừa làm sao biết cho thấu? Ngươi phải rõ cái tư hoặc chưa dứt và cái biệt hoặc của trần sa vô minh, tức là dòng ngũ dục mà ngươi đang phải cố gắng chống lại với nó. Phật đáp bình nghĩa, một nhập sáu tịnh. Một nhập sáu tịnh tức là mình chỉ cần nhập một cái căn thôi, tức là một căn mà viên thông được thì cả sáu căn đều thanh tịnh. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Hồi nãy ông Anan ông hỏi thì Đức Phật trả lời bây giờ. Ngươi nói ngươi không biết cái nghĩa một nhập sáu tịnh nên ngươi hỏi, thì bây giờ ngươi thử xem sáu căn là một hay là sáu. Hả? Quý vị thấy không? Tức là bây giờ ông xem, thứ nhất là ông nhìn này. Bây giờ sáu căn về ông mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì sáu căn đó là sáu căn thật hay là nó chỉ là một căn thôi? À, A Nan, nếu nói nó là một thì tai sao không thấy, mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói, đúng không? Phải không? Bởi vì nếu mà tất cả nó chỉ là một thôi thì tại sao cái đầu của ông không biết đi, mà cái chân ông sao nó không nói được? Còn nó quyết định là sáu thì dường như trong hội này bữa nay ta vì ngươi nói pháp môn nhiệm màu, vậy trong sáu căn của ngươi cái nào tới lãnh thọ? À, vậy còn nếu bây giờ nếu nói nó phải là một, nó phải là sáu rõ rệt như vậy, thì bữa nay trong cái hội này bây giờ Đức Phật nói pháp cho ông A Nan nghe, thì ông A Nan chỉ nghe bằng lỗ tai thôi phải không? Tức là chỉ cái căn lỗ tai á nó mới ngộ thôi gì, nhưng mà không phải, cả thân ông đều ngộ hết. Quý vị thấy A Nan nói bạch Thế Tôn, tôi dùng tai nghe, à ông vẫn hiểu như vậy thôi, tôi tới đây tôi nghe Phật nói mà, tôi nghe cái lỗ tai thôi chứ. Thì đúng ra nếu mà nói như vậy thì tôi nghe cái lỗ tai thì chỉ có lỗ tai tôi nó ngộ thôi, chứ tại sao cái ý tôi nó ngộ, cái thân tôi nó ngộ được? Phật nói vậy thì tai của ngươi tự nghe chứ can thiệp gì thân và miệng của ngươi, mà miệng thì hỏi nghĩa, thân thì đứng dậy cung kính, rõ rệt phải không? Tức là ông A Nan ông nghe Phật, ông đứng lên ông hỏi, ông nghe rồi ông đâu hỏi. Thì nếu mà cái tai ngươi nghe thôi thì mắc mớ gì cái miệng ngươi lại hỏi cái ron chi. Vậy phải biết như chẳng phải một tất là sáu, vì tại cái dụng của nó chia ra trái nhau. Còn như chẳng phải sáu tất là một, vì tại cái tánh của nó vốn sẵn biết nhau. Thiệt ra thì không phải tại căn của ngươi nguyên có một cái nhất định hay sáu cái nhất định. À, Đức Phật nói rõ căn của ngươi không phải là chỉ là một hoặc là sáu đâu. Một sáu là tự mình phân biệt nó ra. A Nan, ngươi lại phải biết căn ấy nguyên đã không có một và sáu nhất định, nhưng hiện có một cái sáu ấy là do từ kiếp vô thủy bởi một niệm điên đảo cố kết với ngoại trần chung làm một chỗ chen lộn với nhau, nên trong cái tánh viên diệu trạng minh mới sanh ra nghĩa một và nghĩa sáu, tức là tự nhiên phân biệt nó ra. Nay ngươi đã chứng được quả tu đạo hoàn, chẳng còn nhập sáu trần, vì sáu trần đã tiêu cho nên không còn chấp cái sáu nữa. Không còn chấp cái sáu nữa, nhưng cái tập khí ở trong căn vẫn còn, nên còn chắc có Niết Bàn mà chưa tiêu hủy đặng kế một. À, quý vị thấy rõ không? Tức là bây giờ ngươi không còn phân biệt làm sáu nữa, nghe thấy sáu cái này nó cũng có thể là một được, nhưng mà khi mình nghĩ là một thì mình lại chấp là cái là một mà không tiêu hủy được, thành ra mới có chấp là có Niết Bàn mà đang tu chứng quả. Thành ra quý vị mới thấy tại sao mà ví dụ như một người tu Vương Hạnh Bồ Tát, người ta không cần đắc cái gì hết, người ta không muốn cần chứng cái gì hết. Nhưng mình nói như Địa Tạng này, mình nhìn cái Địa Tạng là mình thấy rồi đó. Nhưng địa ngục bị không thể bất thành Phật. Ông ấy tu, ông là biết bao nhiêu đời rồi, ông đúng ra là ông phải thành Phật lâu rồi. Ông nhất định không thành Phật. Ông nói khi nào địa ngục mà chưa có chống người nữa là tôi vẫn ở địa ngục. Ông Bồ Tát ông ở địa ngục để ông giúp người ta. Đứa nào mà lọt xuống địa ngục thì ông nhắc cho tụi mày tu. Ông cầm trái châu đó. Cầm trái châu là gì? Là tượng trưng cho cái trí tuệ. Đây này, con à, hồi đó con có trí tuệ như vậy mà con ngu, con quên mất rồi. Bây giờ con nhớ là đi. À, thế những cái vong, cái linh nó mà xuống được, xuống địa ngục đang bị hành phạt như vậy, mà nhớ được như vậy thì họ tu trở lại được. Họ nhớ lên trở lại. Còn nếu không thì họ cũng chịu vậy thôi. Thì cho quý vị thấy ông Bồ Tát Địa Tạng, người Bồ Tát là người ta tu như vậy. Là vì chúng sinh, không phải vì mình nữa. Mình với chúng sinh là một, quý vị. Chứ cũng phải là mình nói là vì chúng sinh, tức là những người ngoài, không phải đâu. Vì tới lúc cái hạnh Bồ Tát, cái Bồ Đề Tâm đó là người ta quan niệm là tất cả chúng sinh là mình. Mình là chúng sinh, chứ không ai hết. Thì cho quý vị thấy người ta mới đi sau. Người ta mới nói như, giống như bây giờ mấy ông chính trị gia thì bằng leap from behind. Em thấy mắc cười phải không? Dẫn đầu người ta mà đi dẫn đầu sau, tức là sao? À, thì cái đó nó là chính trị, nó nói cái giọng vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra như vậy, cái người Bồ Tát người ta như vậy, nó không phải như hàng nhị thừa. Phật nói: A Nan, ngươi đã phải biết căn ấy nguyên đã không có một và sáu nhất định, nhưng hiện có một cái sáu ấy do kiếp vô thủy, bởi một niệm nhân đạo cố kết cũng phải trần, tức là mỗi sanh ra nghĩa một nghĩa sáu. Nay ngươi đã chứng được sơ quả tu đà hoàn, chẳng còn nhập sáu trần, vì sáu trần đã tiêu, cho nên không chấp cái sáu nữa, không còn chấp cái sáu nữa, nhưng cái tập khí ở trong căn vẫn còn, nên còn chấp có Niết Bàn mà chưa hủy đặng cái một. Thành ra vẫn còn chấp là có Niết Bàn, vẫn là có Phật, vẫn là có như gì. Quý vị thấy không? Ông Phật, mình thấy ví dụ Phật thì mình chấp là Phật ở ngoài, mình phải cầu ông Phật, mình thấy Phật là nhất giả lễ kính chư Phật, thì về ông nhị giả xứng tán Như Lai. Thành ra mình nghĩ ông Phật là cái đối tượng của mình để mình tu. Mà trong khi đó thì Phật dạy Phật là mình là Phật. Mình không hiểu nổi. Vì mình nghĩ tôi mà Phật cái gì trời, ông Phật lớn ngồi trên đó đó. Thành ra tôi phải cầu ông Phật, tôi phải cúng ông Phật. Vì ông Phật ông trên cao, tôi dưới thấp. Thành ra mình vẫn phân biệt. Vẫn phân biệt như vậy thì nó sai là như vậy. Cái tánh viên trạng khi nó đọa vào sáu căn, cũng ví như hư không tham hiệp với các đồ khí dục. Rồi do thấy các đồ khí dụng có vuông, có tròn, có dài, có vắng, chẳng đồng, mà nói là hư không ở trong đó có những hình dạng khác nhau. Thì dễ hiểu không? Tức là ví dụ mình nói khi hư không, nếu ở ngoài thì mình không thấy nó có hình dáng gì hết. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình có một cái bình, có một cái thau, có một cái đồ gì đó mà nó trống không. Thì mình nhìn thì mình nói là ở hư không ở trong cái bình này, nó theo hình dáng cái bình đó gì. Hoặc hư không ở trong cái lọ này, nó nằm trong cái lọ này thì cái hình dáng như cái lọ đó, rồi mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật ra là tại vì mình gắn ghép cho nó nằm ở đó thì nó thành ra như vậy. Quý vị thấy không? Chứ thật ra nó không có cái hình tướng gì hết, nó không có cái hình dạng, hư không nó không có hình dạng. Phật tính nó cũng vậy, nó không có hình dạng của mình. Khi nó nhập vào cái thân mình á thì mà nó mang theo cái tính như mình thôi. Thì ra mình thấy nó là nằm trong mình thấy nó chơi giấy, mình thấy nó phải tùy thuộc sáu căn. Ông Phật thì mà đau nhức quá, ông Phật thì mà già háp, ông Phật thì mà bệnh, ông Phật thì mà... Thế ra mình không nghĩ được như vậy. Nhưng mà mình không nghĩ là cái thân nó bệnh chứ không phải là cái Phật tính nó bệnh. Chứ mình thấy cái thân thì nó tùy thuộc theo cái giam, nó là tứ đại hòa hợp với nhau thôi. Rồi nó sẽ rã ra. Thì mình không thấy được cái điểm đó, chưa thấy được điểm đó. Thành ra ở trong này mới nói, cái tánh biên trạng khi nó đọa vào sáu căn cũng ví như hư không tham hiệp với cái đồ khí dụng. Còn nếu bỏ đồ khí dụng ra mà chỉ nhìn thấy có hư không mà thôi, thì chắc người nói hư không chỉ là một, đúng không? Nhưng cái một và cái sai khác ấy là tại đồ khí dụng mà có, chứ hư không đâu phải vì lời nói của ngươi mà thành đồng và bất đồng. tức là không phải là tại vì cái hư không đó nó vào trong mấy cái đồ, mấy cái bình, mấy cái thau, mấy cái gì mà nó thành ra khác được. Tự mình nói là nó khác, chứ thật ra nó không khác. Thế thì sáu căn thọ dụng của ngươi cũng như vậy, vì nhân bộ căn nên mới nói tánh là sáu, còn tiêu căn thì nói tánh là một. Nói sáu hay một cũng tự ngươi nói ra mà thôi, chứ cái tánh viên diệu trạng minh đâu vì lời nói của ngươi mà thành một hay thành sáu. Bởi căn tánh gốc không một không sáu, nên sở dĩ một nhập sáu tịnh, nghĩa như thế. Cái này Đức Phật hồi nãy lấy ví dụ quý vị nhớ rồi ha. Tức là nói bây giờ ông nói, bây giờ ông tới đây thì ông dùng cái căn nào để mà ông nghe ông hiểu được nữa. Tôi dùng cái căn lỗ tai thôi, tôi chỉ nghe thôi, nhờ nghe mà tôi hiểu. Thì Đức Phật mới hỏi, nếu mà ông nghe ông hiểu vậy thì tại sao mà ông lại mở miệng ra mà ông hỏi tôi mấy câu đó? Cái miệng của ông nó thuộc cái căn khác. Rồi ông lại đứng lên mà ông cung kính, ông quỳ gối sát đất hay gì đó để mà ông hỏi tôi như vậy. Thì cái thân của ông nó cũng vậy. Tức là ông nghe thì ông ngộ lỗ tai, nhưng mà khi mà cái lỗ tai nó ngộ thì cái thân nó ngộ, cái miệng nó cũng ngộ. Phải không? Chứ nó không thể là có cái lỗ tai thì nó ngộ thôi, còn mấy kia nó không có ngộ gì hết. Không phải. Thành ra Đức Phật mới nói vậy. Bởi căn tánh gốc không một không sáu, nên sở dĩ một nhập sáu tịnh, nghĩa như thế. Phật hiển căn kết nơi trần, nói về nhãn căn. Bây giờ Đức Phật đi chia ra từng căn một, tức là nhãn nghĩ thị sở tâm ý đó. Bây giờ Đức Phật mới nói mắt này, Phật hiển căn nói về nhãn căn, tức là căn mắt. Căn đã không phải một và không phải sáu, mà hiện nay lại thấy đủ sáu căn. Đây là nhãn căn phát sinh cái thấy, tức là không phải một cũng không phải sáu, mà bây giờ mình thấy rõ là mình có cái mắt riêng gì phải không? Chứ mình đâu có thấy bằng lỗ tai, đâu có thấy bằng cái đầu mình, mà thấy bằng con mắt, tức là cái nhãn căn. Đây là nhãn căn phát sinh cái thấy, nguyên bổn thể của chân tâm diệu viên thanh trạng. Tức là cái này đó quý vị đừng có dùng theo cái đầu óc khoa học bây giờ. Đầu óc khoa học của bây giờ thì mình nói về cái mắt nó là mình nhìn vào rồi dùng cái thần kinh, nó chạy vào trong óc rồi nó ra cái gì đó, thì ngày xưa người ta không có nghĩ như vậy. Thì cái căn của nó tức là như vậy thôi. Tức là cái này là nó cái tính triết học nhiều hơn, quý vị phải hiểu như vậy, chứ không phải là dùng cái khoa học. Bởi vì khoa học thì nó thay đổi. Giống như bây giờ mình nói như vậy, mình thấy cái mắt mình dây thần kinh, nhưng mà có người mắt đuôi. Thì bây giờ người ta dùng những cái phương pháp khoa học bây giờ đó, người ta thấy được. Người ta thấy được là bởi vì người ta dùng những cái kích thích của cái dây thần kinh đó. Thì ra một đứa nhỏ mà nó đuôi từ nhỏ, nó không thấy gì hết, mà bây giờ nó thấy được mặt mẹ nó. Mắt nó hư rồi, lâu rồi, nhưng mà bây giờ người ta dùng phương tiện thì người ta thấy được như vậy. Thì cái đó dễ hiểu thôi, gì phải không quý vị? Thấy giống như Blade Runner hay gì đó, mấy công mà chạy ấy, bị thương ra ngoài cưa giò hết, mà bây giờ nó gắn cái chân giả vô một cái đầu chạy còn nhanh hơn người thường nữa. Quý vị thấy gì phải không? Thấy mình nhìn thì thấy nó kỳ cục á, nó giống như là cái lò xo vậy thôi, tưng tưng lên, nhưng mà nó điều khiển được. Tức là những cái đó nó có những cái dây thần kinh, những cái dây điện nó đụng vô dây thần kinh, mà cái dây thần kinh của mình nó điều khiển những cái đó được. Kinh khủng quý vị. Hiện thời bây giờ bên Nhật nó đang chế cái bàn tay giả. Bàn tay giả nó làm rất là tinh vi, tức là từng ngón tay thì nhúc nhích được, cầm rất là nhẹ. Nó thử ví dụ như cầm quả trứng lên nó khác, vì bóp mạnh chút xíu là nó bể, phải không? Mà không giữ nổi thì nó rớt. Thì ra nó phải làm sao nó sense được, tức là nó cảm ứng được như vậy. Thành ra càng ngày nó càng làm những cái khoa học nó hay hơn. Thì nhưng mà ở đây mình nói về cái căn, tức là nói về chuyện ngày xưa. Ngày xưa, hoặc là nói chung đúng ra thì mình phải nói ngày xưa, nhưng mà nói về cái tính triết học của nó, tức là cái cơ thể của mình. Bây giờ mình có nói là bây giờ nó tốt hay gì thì mai mốt nó cũng giả rồi trời. Mình có sửa cái máy nữa, giống như bây giờ tôi thành giống như là robot doc, người bây giờ gắn máy này gắn máy kia vô tùm lum ấy, thì nó đỡ thôi. Nhưng mà tới một ngày rồi cũng chết à, chứ không thể nào mà thành được, sống hoài được. Mình thay thì mình thay từ từ thôi, tới lúc mà cần thay cái óc nữa thôi hết, khó lòng rồi phải không? Thành ra quý vị thấy cái cơ thể của mình nó đổi khác. Thành cái căn của mình là nó như vậy, tức là cái ý triết học nhiều hơn. Tức là trong linh hồn tại người ta chia làm 6 căn, chứ có thể là 7 căn, 8 căn gì đó không biết. Mình không nghĩ được những chuyện khác nữa. Căn ấy gốc do thể thanh tịnh của tứ đại tạo ra, nó chẳng có hình tướng, không phải người phàm thấy đâu. Tức là quý vị thấy cái này là do tứ đại, ngày xưa người ta nói đất nước lửa gió, Bây giờ mình nói thì nó giống như những tế bào, những cái gì ra, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái hột điện thôi, phải không? Rốt cuộc mình nhìn ra những cái nguyên tử, những gì thì nó những hột điện thôi. Nó tạo ra. Nhân vì có nó làm gốc mới kết thành ra căn phù trần, tức là tướng con mắt hình như đóa bồ đào. Bồ đào tức là cây trái nho đó. Bồ đào đúng không? Bồ đào tức là nho. Quý biết trái nho gì phải không? Grape. Trời ơi, thì cái thơ mà Lương Trung Từng ấy, bồ đào mỹ tử dạo quang bôi mà dục bằng thì bà mã thương thôi đúng không? Bồ đào mỹ tử dạo quang bôi tức là rượu ngon mà đựng chén rượu ngon, tức là cái rượu mà rượu nho đó, đựng chén dạ quang. Dành ngày xưa đó, thì bên tổng nó đâu có trồng nho, nó không có rượu nho. Rượu nho tức là bên Mông Cổ, bên Mông Cổ nó qua đó. Thì ở bên Âu Châu đó, nó mới qua, rồi nó trồng ở bên Mông Cổ, bên gì đó, về sau bên Afghanistan nó cũng trồng. Thì trồng những cái nho đó rồi nó ép ra rượu nho. Thì cái rượu nho nó khác, rượu nho thì nó kêu bằng rượu bồ đào là như vậy, như hột bồ đào. Tức là nhìn cái mắt nó thì nó giống như là cái hột bồ đào, tức là giống như trái nho vậy. Căn đã kết thì bốn trần phủ căn, lưu giật chạy theo sắc luôn. Bốn trần phủ căn tức là những cái căn mà nó nổi ra ngoài thì mình thấy như vậy. Còn những căn mà nó không có phù lên, ví dụ như ý căn thì mình không thấy được, thì nó phải là phù căn. Đây nói về nhĩ căn đó, cái đó là nói về nhãn căn là như vậy. Thì nhĩ căn cũng vậy. Do tướng độc tướng tịnh hai tướng đối đãi nhau như tâm diệu viên, lại gắn dính vào ánh thanh trạm mà phát ra văn tính. Văn tính tức là tánh nghe. Tánh nghe trói nơi tiếng, kết tiếng lại thành căn thắng nghĩa, rồi lại nhân căn thắng nghĩa ấy mà kết thành căn phù trần, tức là tướng lỗ tai hình như cái cuốn. Căn đã kết thì bốn trần phù căn lưu giật chạy theo tiếng luôn. Thành ra cái căn của này của quý vị tức là cái tính nghe. Tính nghe, nhưng mà thật ra tính nghe thì nó trở thành cái phù trần, tức là nó phù căn, tức là nó phồng ra, nó nổi ra thành ra cái lỗ tai. Quý vị thấy không? Tại vì ngày xưa người ta cứ nghĩ như vậy, thành ra cái lỗ tai nó là cái phù căn. Rồi nói về tỷ căn, tỷ là cái lỗ mũi, tỷ chứ không phải tỷ nhé, quý vị nhớ. Vì tỷ này là tại vì mấy ông này, ông là hòa thượng mà người Nam á. Người Nam thì họ không có phân biệt được cái dấu họ dấu ngã đâu. Tiếng Việt họ viết mà dấu họ dấu ngã họ phân biệt nó sai lầm thường đó. Nói về tĩ căn, tĩ là dấu ngã chứ không phải tỉ. Do tướng thông tướng nghẹt hai tướng phát khởi nơi tâm diệu viên, niêm thánh thanh trạng mà phát ra khứu tín. Khứu tín tức là tánh ngửi. Tánh ngửi trói nơi hương, kết hương lại thành căn thắng nghĩa, rồi nhân căn thắng nghĩa ấy mà kết thành căn phù trần, tức là tướng lộ mũi hình như hai cái thòng xuống. Căn đã kết thì bốn trần phủ căn lưu giật chạy theo hương luôn, tức là cái hương là cái trần, phải có cái hương thì mới có lỗ mũi. Bởi vì nếu mà lỗ mũi mà không có hương thì ví dụ thì mình ngồi trong này mà không có cái mùi gì hết thì lỗ mũi nó cũng vô ích à, chẳng làm cái gì hết phải không? Lỗ mũi là để ngửi cái mùi hương thôi, đi ngang qua mà ngửi hương, cái này Chanel number 5 này, cái này Chanel number 9 này, cái này White Shoulder này. Đó là gần mấy bà phải không, gần mấy ông, ui, cái mùi hôi nách này, mùi thành ra nó là cái mùi khác à. Thành ra tùy theo cái hương mà nó kết vào. Nói về thiệt căn, thiệt tức là cái lưỡi. Do tướng lạc tướng biến, tướng lạc tướng biến hai tướng tạp hóa nơi tâm diệu viên, niêm tánh thanh trạng mà phát ra thường tính, tức là tánh nếm. Tánh nếm trói nơi vị, buộc vị lai thành căn thắng nghĩa, rồi nhân căn thắng nghĩa ấy mà kết thành căn phù trần, tức là tướng lưỡi hình như mặt trăng đứng nghiêng. Căn đã kết thì bốn trần phù căn lưu giật chạy theo vị luôn, tức là nói cái lưỡi đó là đúng ra là vị nếm nhiều hơn. Bây giờ thì dĩ nhiên mình khoa học mình biết rồi, cái lưỡi của mình le là mình thấy có cái chữ V ngược phải không? Cái chữ V ngược nó thì phía trước V ngược, sau V ngược, mỗi chỗ á, nó nếm một cái vị khác. Vì thấy không? Thành ra những người thử dễ lắm mà. Phải lấy thuốc tây đó, người ta chấm một cái thì cái, ví dụ như cái vùng đó là nếm bị chua, người ta lấy cái thuốc tây chấm vào đó xong một cái, cho ăn những chảnh, ngọt quá. Không thấy cái vị nó nữa quý vị. Đúng không? Nó cũng có mấy cái chất mà ở vùng Caribbean họ cho quý vị ăn cái lá đó, nhai cái lá đó vô một cái, xong nhổ ra, quý vị uống cái gì vô nó cũng ngọt hết, ăn cái gì vô cũng thấy ngọt lừng. Dù là nó không ngọt, ví dụ bây giờ quý vị đang nếm cái đó xong cái quý vị nhổ ra, quý vị lấy miếng muỗng cơm quý vị ăn, cơm lạt nhách nhỉ, mà ăn vô thấy ngọt lừng, giống như chè vậy. Tại sao vậy? Không biết. Hoặc là có vị cái chỗ mà vị cay chẳng hạn, người ta cho nó tê rồi thì nó không tê nữa, thì nó không bị nữa. Thành ra họ khoa học bây giờ thì họ khác, tức là họ biết cái vùng nào nó chịu cái ảnh hưởng của cái vị nào. Giống như là quý vị mà ăn cay chẳng hạn, ăn không ăn cay được á, thì quý vị đi ăn nhưng người ta bỏ đúng ớt vào, cái quý vị thấy úi chà cay quá, bây giờ làm sao, cái nước gì vào phỏng nó không đâu có hết. Trong khi quý vị uống sữa vô nó hết liền. Lý do tại sao là tại trong sữa đó nó có cái chất nó mới bám vào trong mấy cái đầu dây thần kinh đó, thì nó neutralize, tức là nó trung hòa cái đó đi liền, thì mình không còn thấy cái cay. Nhưng mà đấy là mình nói về khoa học bây giờ, chứ còn ngày xưa thì họ không nghĩ như vậy. Họ chỉ biết là bây giờ nhờ cái tứ đại nó hợp thành cái cơ thể của mình, nó thành ra cái lưỡi, rồi cái lưỡi đó thì hết mà có vị vô thì mới được. Chứ ví dụ bây giờ mùi thơm mùi thúi thì cái lưỡi chẳng ăn thua gì hết, nó không cần biết gì hết. Hoặc bây giờ mình nói nhiều nói ít thì cái lưỡi vẫn vậy, nó không có nghe, cái lưỡi nó không có nghe được. Nhưng mà cái lưỡi của mình thì dĩ nhiên là quý vị thấy nó khác ạ. Ví dụ bây giờ mình nói cái lưỡi con rắn này, nó thọc ra một cái là nó nghe chứ người ta không nghe, thấy mấy con vật kia mình đâu có nghe bằng lưỡi được không, mà trong khi nó con rắn thì nó nghe vậy. Thì cho quý vị thấy con rắn nó thụt cái lưỡi ra, nó rồi để nó tìm những cái sinh vật khác, nó khác. Nhưng mà cái đó thôi, bây giờ mình nói về khoa học. Nhưng mà ý của trong này tức là những cái căn phù trần ra, tức là nó sẽ nổi ra như vậy, nó có một cái tác dụng riêng của nó. Tức là ví dụ như cái lưỡi là để nếm, cái tai là để nghe, cái mũi là để hửi thôi. Thành ra có mùi thì nó có phản ứng, có âm thanh thì cái lỗ tai nó phản ứng, hoặc là có cái vị nào mình để trong miệng ấy, thì cái lưỡi nó có phản ứng. Bây giờ nói về thân căn, do tướng hiệp tướng ly hai tướng giao thiệp với tâm diệu viên, niêm tánh thanh trạm mà phát ra giác tính, tức là tánh biết. Tánh biết trói nơi xúc, xúc tức là sờ mó rồi đó, buộc xúc lại thành căn thắng nghĩa, nhân căn thắng nghĩa ấy kết thành căn phù trần, tức là tướng thân, hình như cái trống có lưng. Căn đã kết thì bốn trần phù căn lưu giật chạy theo xúc luôn, tức là cái căn, cái thân của mình ấy, thì họ nói như vậy, đó là họ nghĩ như vậy thôi. Vì đúng ra thì ví dụ như con người ta thì thân mình nó giống nhau, người cao người thấp, người dài người ngắn, rồi phải không, có người thì cái lưng dài, có người thì cái chân dài, có người thì tay dài, có người thì cái mặt dài, cái cổ dài hay gì đó chẳng hạn, có người thì cổ ngắn, có người khác, có người thì lỗ mũi phồng nhỏ phồng lên, có người thì lỗ mũi nó bẹp ra, nó khác nhau chỉ những điểm thôi. Nhưng mà nói tự chung nó tức là nó vẫn có những cái cơ thể, cái căn bản của cơ thể là nó vẫn có. Nói về ý căn, do tướng sanh tướng diệt hai tướng đối đãi với nhau nơi tâm diệu viên, niêm tánh thanh trạng mà phát ra chi tính, tức là tánh phân biệt. Tánh phân biệt trói nơi pháp, kết pháp lại thành căn thắng nghĩa, nhân căn thắng nghĩa ấy kết thành căn phù trần, tức là ý nghĩ hình như ở trong nhà tối vẫn thấy tỏ các vật. Căn đã kết thì bốn trần phù căn lưu giật chạy theo pháp luôn. Thì cái này quý vị thấy để ý, cái này nói là phù căn, nhưng mà quý vị thật sự ra quý vị đâu có thấy được cái ý rồi, cái ý nó đâu có nổi ra phía ngoài mà quý vị thấy được. Nhưng mà tại vì nói như vậy thì ra mình thấy như vậy, kết thành căn phù tức là ý nghĩ hình như là trong nhà tối vẫn biết tỏ các vật, thì rõ rệt phải không quý vị thấy. Nhưng mà người ngoài thì không nhìn thấy cái căn đó, cái ý căn là quý vị đâu có nhìn thấy được, đúng không? Làm sao quý vị nhìn thấy được cái căn đó? Không thể thấy được. Nhưng mà nó có, bởi vì nó có thì ra quý vị mới có phản ứng, mới có suy nghĩ được như vậy. Ví dụ như ông Anan vậy, ông nghe xong rồi ông sư phải qua cái ý căn thì cái miệng ông mới hỏi Đức Phật trở lại được. Phật nói lại, sáu căn bởi nhân trần nên có kết, còn ly trần thì không có thể. Anan, vậy ngươi phải biết sáu căn thành tựu là do lúc tối sơ mê lầm, chuyển tâm chân minh làm tâm vọng minh, bởi mê chân nên mất thể, tinh liễu thành vọng, nên niêm vọng phát quang, như niêm sáng tối mà phát thấy, niêm động tĩnh mà phát nghe, vân vân. Thì biết tính quang của sáu căn đều do vọng minh mà phát ra. Đều do vọng minh phát ra. Minh tức là sáng, vọng tức là giả. rồi mình giả thấy, giả biết thôi. Mình tưởng đâu là mình biết, mình giỏi, nhưng mà thật ra nó không có. Thành ra cái này quý vị mới nhớ, hồi trước mình học trong vũ trụ học Phật giáo, mình là những vị thần, gốc mình ấy, là vốn là những vị thần trời ở cõi trời Quan Âm đi xuống đây. Mà những vị thần trời ở cõi trời Quan Âm xuống ấy, là họ không có hình thức ở ngoài, họ không có hình thể ở ngoài. Quý vị nhớ gì không? Tức là họ, người tự họ phát ra ánh sáng, cái thân thể của họ nó bay bổng, họ muốn đi đâu là nó đi thôi, nó không phải nó bay rồi có cánh vậy bay, họ không cần, mà cái tư tưởng của họ thôi. Rồi tới lúc mà xuống dưới đất này rồi thấy những cái vật thực ở dưới đất, bắt đầu ăn rồi nếm thử rồi ăn rồi nó dính vào, tức là nó nặng nề, nó trở thành nặng nề. Khi mình ăn thì cơ thể của mình phải tạo ra cái bộ máy tiêu hóa gì vậy, mình không ăn thì mình đâu cần tiêu hóa, nhưng mà khi mình ăn vào rồi thì mình phải có cái bộ máy tiêu hóa, lúc đấy cái bộ máy tiêu hóa nó mới phát triển ra. À, và lúc đó thì cái cân cơ thể mình nó nặng nề, nó rớt xuống, thành ra mình đã thành cái người như vậy ở dưới thế gian này, thế thôi. Thành ra bây giờ quý vị thấy không, ví dụ như mình tu đạo Bồ Tát thì mình tập ăn chay bớt đi, đừng có ăn những cái thứ kia nữa, thì cơ thể mình nó nhẹ lên, mình nói cơ thể nó nhẹ, thực sự ra là cái tâm trí mình nó nhẹ lên, mà tới lúc mà mình tái sinh nữa mình không có dính vô những cái cơ thể này nữa. Còn nếu mà mình vẫn làm kia, mình vẫn ăn thịt vẫn gì thì làm ác, mình giết chúng sinh thì mai mốt mình phải trở lại để mà trả quả nó. Bây giờ ăn một con cá thôi, đừng có nói gì khác hết. Thì thấy mình đâu có làm gì đâu. Tôi ghé mua McDonald's, mua cái filet fish. Bây giờ nó không, chả thứ sáu bây giờ nó bán buy one get one free nữa rồi. Sướng quá, mua một cái nó cho một cái free. Mua một cái ăn. Mình cũng thấy là con cá nó bị giết. Nhưng mà con cá nó chắc chắn là nó sẽ đòi mạng mình à. Mình đừng có hòng nói bây giờ tôi về nhà tôi tiếp tục tôi tu lên đó, chẳng có lên đâu ấy. Về trả quả cái đó, kiếp sau đi làm chó làm mèo làm con cá để mà cho người ta ăn trở lại, xong rồi biết bao nhiêu đời sau mới trả. Thì ra quý vị thấy cái căn bản của người tu hành vẫn là không có làm ác là như vậy, chứ ác mà tác mà chúng thiện phụng hành là như vậy, tất cả những điều ác đều không làm. Ác tức là làm chi? Ác tức là làm cho chúng sinh phải đau khổ, chúng sinh là kể cả mình. Mình đâu có biết, nhiều khi mình ăn vậy thôi, trời ơi, mình ăn vậy thôi là mình giúp cho người ta có công ăn việc làm phải không, giúp cho mấy đứa, mà mình đâu có biết là phải giết hại chúng sinh. Thành ra mình ở đây mình coi ly trần thì không có thể là như vậy, vì cái vọng minh mà phát ra. Thành ra mình thấy mình nghĩ là mình sáng, mình nghĩ là mình khôn, nhưng mà thật ra cái đó là vọng, vọng là giả thôi. Giống như hôm trước mà tôi nói với quý vị đó phải không, giống như cái logical thinking đó, thì đối với cái thế giới của mình á, thì cái đó nó là đúng, tức là mình suy nghĩ theo logic á, thì mình đúng theo cái thế giới của mình, tức là mình phải tương quan giữa chúng sinh này với chúng sinh khác, thì mình phải dùng cái tư duy logic. Bởi vì nếu mà mình dùng cái tư duy cảm tính á, thì mình sẽ sai lầm, không có ai mà đi câu sai cho người ta, không có ai làm gì chuyện khủng luôn. Vẫn thật, tiền bạc tài sản của quý vị không đem dưng cho người ta, nhưng mà mình làm như vậy là tại vì cái tư duy cảm tính nó khác. Vì thế nhiều khi mình biết cái đó nó sai mà mình vẫn làm. Giống như hôm trước tôi kể quý vị phim The Ocean đó, phải không? Ông già đó, ông già ông biết là con gái ông nó lợi dụng ông, cái chuyện vô lý phải không? Con gái ông cũng là ba mấy tuổi, có con, nó có con, nó ly dị chồng thì thôi, mày ly dị chồng thì tụi bay chia nhau, thằng kia phải cấp dưỡng con, mày không có nhà mày ở thì mày vô hăng sinh mày ở, nhà nước cũng nuôi mày. Không, ông thà ông bán cái phạc mà ông cho con kia tiền để mà nó mua cái căn nhà của nó. Tôi hỏi quý vị chứ bây giờ nó mua căn nhà rồi làm sao mà nó trả tiền nổi căn nhà? Thành ra ông phải cho nó hết tiền để mà mua căn nhà đó. Rồi sao? Nó đâu có thèm mời ông về ở với nó đâu. Ông đi vô ấp bằng măng, ông mướn ấp bằng măng ông ở. Mà lúc là thôi ông già rồi ông hết, ông ăn tiền già thôi ông ngồi đó, ôm cái tivi thôi, chẳng có làm gì nữa. Vì thế thành ra cái tư duy cảm tính nó sẽ làm cho ông, đối với cái người thường thì người ta chịu đâu có nổi vậy không? Nhưng mà bởi vì ông cũng nghĩ con kia nó là con mình thì mình hy sinh cho nó, thành ra cái tư duy cảm tính. Mà tư duy cảm tính thì nó không còn logic nữa, nó không còn logic thì ông phải lỗ, chịu vậy thôi. Thì quý vị thấy tính quan sát đều do vọng minh mà phát ra. Vọng minh tức là cái mà mình nghĩ là mình đúng, cái mình nghĩ là mình gì đó. Ví dụ bây giờ mình tu hành cũng vậy, mình nghĩ trời ơi cái này đúng quá, Mình tu hành, ngồi mình làm như vậy, như vậy, như vậy nhé. Tu theo kiểu này thì mới được, tu kiểu kia là không được cái gì đó. Vọng mình hết. Vì vậy cái thấy của ngươi chẳng ra khỏi sắc. Nếu ly sáng ly tối thì không có cái thể thấy. Cái nghe của ngươi nếu ly động ly tịnh thì không có cái chất nghe. Cho đến không thông không nghẹt thì cái tánh người chẳng sanh. Không biến không lạc thì cái tánh nếm chẳng khởi. Chẳng ly chẳng hiệp, cái tánh biết dung vốn không có. Chẳng diệt chẳng sanh thì cái tánh phân biệt cũng không chỗ trụ. Tức là tại vì mình phân biệt, cái vọng minh nó là tại phân biệt, cái gốc đầu tiên nó là phân biệt thôi. Nếu mà mình biết phân biệt ra thì mình sẽ thấy là có đối đãi, mà có đối đãi tức là lúc bây giờ nó có sanh có diệt rồi. Khi mình thấy nó không còn đối đãi nữa, thành ra ở phần trên quý vị nhớ thì rồi mình học rồi Đức Phật đã nói rồi, ngươi biết gì mà ngươi nói là phải là quấy, chẳng có gì là phải, chẳng có gì là trái hết, phải không? Mình nghe thấy gì nó thì cục, nhưng mà đúng ra như vậy, đối với mình là phải, đối với người ta là phải. Bây giờ mình theo cái đảng này thì mình nói cái này là phải, người ta theo cái đảng kia thì cái đảng kia nó nói cái đó là phải, mà hai cái phải nó cũng không có giống nhau, thành ra nó chống trái với nhau gì, phải không? Nhưng mà rồi sao, rồi có ai chết không? Cũng chẳng ai chết hết, trừ khi mà mình hung hăng quá thôi. Hung hăng quá mình quyết định là mình có chân lý thôi, thế giới nó không có chân lý thì lúc đó là kẹt, lúc đó là nó giữ. Còn ở đây thì quý vị thấy không? Thì nếu chẳng diệt chẳng sanh thì cái tánh phân biệt cũng không có chỗ trụ nữa. Nếu bây giờ mình đã tu tới cái giai đoạn mà mình nghĩ là không sanh không diệt nữa, tức là không dùng cái pháp hữu vi để tu nữa, thì lúc mà mình đâu có sợ gì nữa, phải không? Sở dĩ quý vị sợ chết, già sợ chết là như vậy, tại vì mình thấy nó có ngày nó diệt, nó chết thật, mình mất đi thật. Còn bây giờ mình thấy cái này nó giả thôi, tất cả cái này nó đều giả giả hết, thì mình chết hay không chết thì nó trước sau cũng chết rồi. Mình không muốn cũng không được. Quý vị nghĩ điểm đó không? Nhiều khi mình không thấy cái điểm đó đâu, thành ra người ta mới lên, người ta mới lạy Phật, lạy Phật Nam Mô A Di Đà Phật cho con được sống lâu, cho má con hết bệnh, cho này cái này kia, cho cái này cho cái kia, cho cái nọ không, phải không? Bởi vì mình cứ nghĩ như vậy, như vậy là đúng, nhưng mà mình không nghĩ là tất cả rồi nó sẽ phải qua đi hết. Đó là sáu căn đều bị nhốt vào trong phạm vi của sáu trần, tức là nếu mà khi mà sáu căn nó sinh sáu trần á, thì lúc đó mình mới có phân biệt, mình phân biệt thì nó bị nhốt vào trong đó. Còn nếu mà bây giờ mình không theo sáu trần thì nó không bị, không theo sáu trần tức là sao? Tâm không có phân duyên, quý vị nhớ không? Đức Phật dạy từ trước rồi. Ông A Nan là ông tu, là ông không tu mà ông không thành Phật là tại vì cái tâm phân duyên. Thì nhiều người cứ nói cái tâm phân duyên là cái gì? Tâm phân duyên tức là tâm đi theo cái duyên của mình, theo đuôi cái duyên. Cái tâm mình nó làm chủ gì, phải không? Quý vị nhớ không? Ngày trước nó là Đức Phật đã dạy ngay trong kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là kinh Tiểu Thừa. Mà cái câu đầu tiên đó, trong 432 câu đó, câu đầu tiên đó, là Đức Phật dạy gì? Trong các pháp tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Quý vị thấy rõ không? Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Tức là tâm phải làm chủ, nó là ông chủ thật, nhưng mà bây giờ nó tạo ra cái duyên. Tức là ví dụ như nó tạo ra người làm người này, rồi bây giờ nó lại chạy theo đuôi người làm đó. Người làm đó nó sai, nó làm gì nó chạy theo. Vô lý phải không? Nên làm sao làm chủ được? Nhưng mà sự thật là mình như vậy thôi. Mình không làm chủ được cái tâm mình. Quý vị thấy rõ nhiều cái ví dụ kỳ trước tôi cũng kể cho quý vị nghe rồi vậy. Quý vị thay đồ lại chùa đi, bữa nay tụng kinh hay gì đó, hớn hở lắm, chạy lại tụng kinh, vô tụng kinh gặp cái ông kia, gặp cái bà kia, nói một hai câu gì đó, đùng đùng giận, bỏ chùa. Phải không? Có không? Có chứ. Gặp mấy cái cục, vô mình ăn, nói câu, nó nói thế này, nó nói thế kệ cha, nó mắc mớ gì mình. Mà mình không làm chủ được cái tâm mình, quý vị. Mình bị người ta xỏ mũi móc đi, nó dạy cho mình dắt đi theo. Thành ra cái tâm phan duyên nó là như vậy. Tâm phan duyên thì quý vị biết rồi, cái ví dụ mà thường nhất đấy, ba cùng năm có năm người con, mình nhớ được đấy. Có vậy thôi à, dễ ỏ, không có ai nói cái gì hết mà tự cái đầu mình nó phát ra, lổ lết lêu láo gì đó, bây giờ nó phát ra. Không có ai nói một câu nào hết, mà mình quên. Bởi vì cái tâm mình không làm chủ được, quý vị thấy rõ. Thành ra Phật mới dạy cái công phu thoát trần. Nay ngươi muốn sáu trần khỏi buộc, sáu căn thông nhau, thì ngươi đừng nói theo động tịnh hiệp ly, lạt biến, thông nghẹt, sanh diệt và sáng tối. 12 tướng hưu vi làm trở ngại cho 6 căn đó, rồi tùy ý ngươi chọn lựa căn nào tròn đủ, tức là viên thông đó, nhất định lấy đi một căn, bỏ các thứ ràng buộc ở bên ngoài mà phục về bên trong, phục về bên trong cho tới địa vị nguyên minh chân giác. Tức là bây giờ ngươi tu lấy một cái căn thôi, dùng cái căn đó để mà tu. Tu tức là sửa, sửa tức là bỏ hết tất cả những cái gì, bỏ các thứ ràng buộc ở bên ngoài mà phục về bên trong. Tức là đừng có thấy những cái thứ ràng buộc bên ngoài nữa, tức là những cái thứ mà nó duyên đó, nó chạy theo ngoài, đừng có theo nó nữa. Thì giữ cho nó thanh tịnh thì làm sao phục về bên trong cho tới địa vị nguyên minh chân giác. Nếu chân giác hoàn đặc, tức là tánh nguyên minh phát sáng, thì chẳng những một căn ấy gỡ được niêm, cho tới 5 căn bị niêm khác cũng đều gỡ được. Niêm tức là đóng dấu á, giống như là quý vị mà đi khai băng group á, thì nó lại nhà quý vị nó dán giấy gì phải không, dán giấy thì nó kêu bằng niêm, niêm phong á, tức là dán giấy niêm, tức là như vậy. Cho tới 5 căn bị niêm khác cũng đều gỡ được, chẳng do theo các trần cảnh sở đối ở trước mà khởi những sự biết, sự thấy, tức là sự biết thấy chẳng do nơi trần, thì tánh sáng suốt không còn tùy nơi căn. Tức là lúc ấy quý vị cái thấy, cái biết, nó kiến văn tác trì của mình nó không còn do nơi trần, tức là không còn do những cái cảnh ở ngoài mà thấy được. Mình thấy tức là mình thấy ở ngoài, tức là mình bị ảnh hưởng ngoài thôi. Ví dụ bây giờ quý vị nói tôi là người Việt Nam, cái bắt đầu mấy người khác nói người Việt Nam phải ăn cái này, người Việt Nam phải ăn nước mắm, người Việt Nam phải đội nón lá, người Việt Nam phải ăn trầu, người Việt Nam phải đi xe xích lô. Cái rốt cục quý vị ngồi quý vị nghĩ ở Việt Nam tức là đi xe xích lô, ăn trầu, ăn rau muống. Bây giờ chạy ra ngoại quốc thấy trời ơi, xích lô nó đầy nhóc hết rồi. Ngày xưa bên Tâm Ba nó, người đầu thế kỷ nó xích lô nó chạy đầy hết. Mỹ nó đạp như ai đâu, mà xích lô bên Mỹ chứ đâu phải bên Việt Nam. Còn nón lá tôi khỏi nói, đi qua bên Tàu cũng thấy, bên Thái cũng thấy, bên Miền, Miến Điện cũng thấy, xứ nào nó cũng có đủ nón lá chưa nè. Nón lá đâu phải của Việt Nam. Còn ăn trầu nhuộm răng thì thôi khỏi nói rồi. Quý vị thấy mấy phim rồi phải không? Không thấy gì về coi là cái bộ phim mà của Lức Nguyễn. Thì mấy công trời ơi, đi qua bên Miến Điện vậy, nó nhuộm răng đen thui lùi. Còn hơn Việt Nam mình nữa, Việt Nam mình bây giờ họ cạo trắng răng chứ còn nó nhuộm răng, rồi nó còn chê tụi bay à, mày không nhuộm răng à, mày nhuộm răng trông mày giống như là mấy con thú, mấy con vật đó. Chứ người ta là phải nhuộm răng, răng đen mới đẹp. À, xong rồi lại còn ăn trầu nữa, ăn trầu thì khỏi nói rồi, bên nó ăn trầu vôi, xỉa thuốc và đàng hoàng ấy, còn hơn mình. Thế ra mình ngồi ở dưới cái lấy giếng rồi thôi, mình nhìn lên mình cứ tưởng đâu là ngon lành, mình bị tuyên truyền, đầu độc rồi thôi. Trong khi mình nghĩ cả thế giới nó làm gì chứ đâu phải. Còn ăn rau muống hả? Quý vị biết ăn rau muống không? Rau muống quý vị đi qua bên Singapore coi, kêu bằng Krakung. Rau muống để nhóc ấy, lên trên Miến Điện hả? Nó trồng nghĩa là một cái, nó không phải mình nói là một cái ao rau muống, một cái biển rau muống á. Quý vị thấy cái, có coi cái mấy cái show của Lúc Nguyễn không? Bên Úc á, cái thằng nó chuyên môn nó nấu ăn. Lúc Nguyễn, nó người Việt Nam, nó đi qua bên đó, quý vị biết không thể tưởng tượng được. Cái ao rau muống của nó không phải là cái ao nữa, đúng là cái biển rau muống. Nó thả mà mênh mông, quý vị nhìn ngập từ đầu toàn là rau muống không. Bên Campuchia cũng vậy nữa, họ ăn rau muống biết bao nhiêu. Mà nói là bây giờ cái rau muống đó là của Việt Nam, của Bắc Kỳ đúng không? Nam Kỳ cũng ăn rau muống, trời, cũng khủng không? Thành ra mình ngu, mình dại, mình dốt, mình phải học. Mình mở mắt ra, đi ra cho biết trời cao đất rộng như thế nào, rồi mình mới thấy được. Còn nếu mà mình bị không thì mình bị thấy, quý vị thấy nó bị cái, những cái căn của mình nó bị nhốt lại như vậy. Đức Phật mới nói, nếu chân giác hoàn đặng, tức là tánh nguyên minh phát sáng, thì chẳng những một căn ấy gỡ được niêm, cho đến 5 căn niêm khác cũng đều gỡ đặng. Chẳng do theo cái trần cảnh sơ đối ở trước mà những sự thấy, sự biết, tức là sự biết thấy chẳng do nơi trần, thì tánh sáng suốt không còn tùy nơi căn. Chẳng qua nó chỉ tạm gửi nơi căn mà phát ra tướng chiếu minh, chứ kỳ thiện không có chỗ trở ngại nữa. Thì cái này quá xa hay. Tức là Đức Phật nói không phải là tùy nơi căn, chẳng qua nó chỉ tạm gửi nơi căn mà phát ra tướng chiếu minh. Tức là ví dụ như cái mắt của mình thì mình thấy, cái tai của mình thì mình nghe, nhưng mà không cần phải có mắt mà cũng thấy. Hồi nãy mình nói rồi phải không? Giống như bây giờ người ta làm những cái phương pháp đó, dùng cho những người đuôi, bây giờ nó không có, nó không, nó đuôi từ nhỏ mà bây giờ nó thấy được, hoặc lỗ tai thì khỏi nói rồi, bây giờ người ta nghe được hết. Thành ra những cái căn đó vậy, quý vị thấy bây giờ những người chẳng hạn ví dụ như ông Stephen Hawking chẳng hạn, bây giờ ông bị liệt, ông ngồi trên xe lăn như vậy, ông không nhúc nhích được, cái miệng ông cũng không cầm đánh máy được, nhưng mà tại sao ông viết được? Bởi vì quý vị biết nó có cái computer, ông đẩy trên đó thì ông chỉ nhìn mà thôi, ông nhìn cái mắt ông mà nhìn chữ này chữ này chữ này chữ này, nó đánh ra chỗ đó chữ đó. Thành ra quý vị thấy không, viết không cần phải bằng tay nữa. Thành ra nó là như vậy, nó chỉ dùng thì chẳng qua nó chỉ tạm gửi nơi căn mà phát ra tướng chiếu minh, chứ kỳ thiệt không có chỗ trở ngại nữa. Tức là lúc đó mình phải thấy là cả cơ thể của mình như vậy. Mà đúng ra là như vậy mình hiểu, tại vì con người ta liên lạc với nhau bằng cái tưởng. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như mình bây giờ sở dĩ mình không liên lạc với nhau bằng tưởng được là bởi vì sao? Bởi vì mình nặng về những cái căn ở ngoài. Mình có những cái căn ở ngoài nó làm trì mình xuống, nó làm mình nặng xuống. Thành ra ví dụ bây giờ tôi muốn nói về chuyện với ông này, thay vì là mình chỉ dùng cái ý tưởng này để mình thông qua thôi, thì những cái căn kia phải dùng qua những cái căn, vì những cái căn nó chỉ nó nặng, nó kéo xuống, cái tư tưởng của mình nó không phát ra tới được ông. Quý vị thấy không? Nhưng mà có những cái tư tưởng nó phát ra được chứ quý vị, có thỉnh thoảng như vậy. Nhất là ví dụ như những cái chuyện mà quý vị nghe nói, ví dụ như là người mẹ đó thấy đứa con ở xa đi đánh nhau, đi đánh giặc gì, bị cái gì một cái tự dưng nhà người mẹ đau bụng đau thoát lên vậy, mà thấy một cái gì đó. Quý vị thấy không? Thành ra người ta cứ nghĩ là cái đó là về báo mộng hay gì, không phải. Nhưng mà cái tư tưởng của họ thông qua nhau được đó. Đến khi ấy sáu căn đều động thông dụng, mắt cũng hay nghe, tai cũng hay ngó, mũi cũng hay nếm, lưỡi cũng hay ngửi, ý cũng hay xúc, thân cũng hay phân biệt. Có khi một căn làm đủ công dụng của các căn, có khi các căn tổng lại cũng làm cùng làm công dụng cho một căn. Sáu cửa thông nhau thì chúng sinh thế giới không còn ràng buộc nữa, mà căn thân sẽ đặt phần đại tự tại vậy. Cái này thì rất là hay, nhưng mà quý vị nhớ thường thường mình cái này ấy, mình phải học ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Thì là khi mà mình ví dụ như mình mất, hoặc là khi mà mình sống bằng tưởng, tức là mình lên thành trời trên rồi, từ trời mà từ cung trời thứ hai sắp lên đó, lúc mình sống thì tưởng nhiều hơn đó, thì lúc đó là căn nó như vậy. Thì lúc đó mình không còn thắc mắc nữa, bởi vì lúc đó mình sống bằng tưởng thôi. Nhưng mà bây giờ trong cái thế giới này cũng có thể mình sống bằng tưởng được như vậy. Nhưng có người mà người ta tu hành giỏi, nhất là các vị Lạt Ma, họ tu hành giỏi, họ biết giữ lắm ấy. Họ biết nhìn cái là họ biết liền, chứ không có không phải nói. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình chắp tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.